Tôi thứ tám hỏi đó là cái mức độ của cái tốt hay là cái xấu ở trong cái muốn đó. Thì nó tùy thuộc ở trên cái mức độ của cái tốt hay cái xấu ở trong cái ý hướng có phải không? Thì đánh thông bài trả lời là phải. Vậy trả lời đó là liên quan tới cả cái hành động và cả cái ý hướng của cái mục đích ấy, thì chúng ta phải quan tâm tới một cái số lượng hai phần. Thứ nhất là trên cái phần của đối tượng và bởi cái lý do của một cái ước muốn của con người hay là làm một cái điều tốt mà nó lớn hơn, và cái khác là nó lấy từ cái nồng độ của cái hành động theo như là một người mong hay là hành động một cái cách mà nhiệt thành, và cái này đó thì nó nhiều hơn là ở trên cái phần của cái tác nhân. Nếu mà chúng ta nói về những cái mà số lượng liên quan từ cái quan điểm của cái đối tượng thì chúng ta thấy rõ ràng rằng đó là cái số lượng trong cái hành động nó không có tùy thuộc vào trong cái số lượng ở trong cái ý hướng. Mà với liên quan tới cái hành động ở bên ngoài thì cái điều này nó có thể xảy ra trong hai cách. Thứ nhất là qua cái đối tượng mà nó được thiết lập cho cái mục đích có ý hướng thì nó không có tỷ lệ với lại cái mục đích đó. Ví dụ chẳng hạn như là một người mà cho 10 bảng thì anh ta không có nhận ra hay là không có thực hiện được cái ý của hướng của anh ta. Nếu mà anh ta có ý mà mua một cái sự vật gì đó mà nó trị giá cả hàng trăm pound, có 10 pound thôi mà mua cái nào mà 100 pound thì là lấy tiền đâu mà mua vào. Cái thứ hai đó là liên quan đến cái trở ngại mà nó có thể là ngăn ngừa cái hành động ở bên ngoài, mà cái trở ngại này chúng ta có thể mà chúng ta không thể mà lấy nó đi. Ví dụ một người có ý là đi Roma và đương đầu với những cái trở ngại mà nó ngăn ngừa anh ta gọi là không không đi tới nó được. Về phương diện khác mà liên quan tới cái hành động ở bên trong của cái ý muốn thì cái này nó chỉ có xảy ra một cách mà thôi, là bởi vì cái hành động ở bên trong của cái ý muốn thì nó ở trong cái năng lực của chúng ta, trong khi những cái hành động ở bên ngoài đó là nó không, mình có thể mình kiểm soát được những cái gì nó nằm ở trong mình và những cái gì nó nằm ở bên ngoài mình thì mình không kiểm soát được. Nhưng mà chúng ta thấy là cái ý muốn đó, nó có thể nó ước ao một cái đối tượng mà nó không có tỷ lệ với lại cái mục đích mà có ý, và vì thế cho nên là cái ý muốn mà nó hướng tới cái đối tượng đó được coi như một cách tuyệt đối nhất là nó không có tốt trong cái ý hướng, là bởi vì nó không có tỷ lệ. Tuy nhiên là bởi vì cái ý hướng là nó cũng thuộc về trong cái thức nào đó là nó thuộc về cái hành động của cái ý muốn. là bởi vì ví dụ là nó ở trong cái lý trí từ đó. Và nó xảy ra là cái số lượng của cái điều tốt ở trong cái ý hướng ấy, thì nó góp phần vào trong cái hành động của cái ý muốn. Có nghĩa là chúng ta muốn nói đó là tới một cái mức độ mà cái ước muốn nó ước ao những cái mà điều mà tốt hơn cho một cái mục đích, mặc dù rằng là bởi đó, là nó sẽ nhận được là một cái điều tốt mà nó không có tỷ lệ với lại cái tốt đâu. Nhưng mà nếu mà chúng ta xem xét tới cái số lượng ở trong cái mà cái ý hướng và ở trong cái hành động theo như là cái nồng độ mà tương xứng của nó, thì lúc đó là cái nồng độ của cái ý hướng ấy, thì nó góp phần vào ở trong cái hành động ở bên trong và cái hành động ở bên ngoài của ý muốn, là bởi vì cái ý hướng là nó đứng ở trong cái mối liên hệ với chúng, giống như là một cái loại mà mô thể mà nó rõ ràng từ những cái gì mà chúng ta đã nói ở trên. Và tuy nhiên nếu mà chúng ta quan tâm tới một cái cách mà chất liệu, thì trong khi cái ý hướng thì nó là gia tăng, thì cái ở hành động ở bên trong ở bên ngoài thì có thể là nó không có quá gia tăng, nói một cái cách mà chất liệu. Ví dụ là khi mà một người không có mong ước với lại nhiều những cái nồng độ để mà uống thuốc như là anh ta ước mong để mà nhận được cái là sức khỏe, muốn khỏe nhưng mà không muốn uống thuốc. Thì dẫu vậy chính cái dữ kiện là anh ta có cái ý đó là được có sức khỏe đấy, thì nó góp phần vào như là một cái nguyên lý mô thể trên cái ý muốn mà nhiều cho cái thuốc, cái mong ước nhiều cho thuốc, nghĩa là bởi vì muốn có sức khỏe cho nên là nó không giúp cho anh ta để mà anh ta đó là phải là dùng thuốc để mà có thể mà cho cái sức khỏe nó được phục hồi. Tuy nhiên chúng ta phải quan sát thấy rằng đó là cái nồng độ của cái hành động ở bên trong hay bên ngoài là nó có thể liên quan tới cái ý hướng như là cái đối tượng của nó. Chà, như là khi mà một người là có ý mà mong ước mà dữ dội hay là làm những cái gì mà nhiều đấy, và tuy vậy nó không có theo sau là anh ta sẽ hay là anh ta đã là anh ta muốn hay là anh ta hành động đó là một cái cách mà dữ dội, là bởi vì cái số lượng của cái điều tốt ở trong cái hành động bên trong hay bên ngoài nó không có tùy vào ở trong cái số lượng của cái tốt mà có ý như là đã chỉ ở trên. Và vì thế cho nên đó là một người là không có xứng đáng được nhiều như là anh ta có ý là muốn xứng đáng, là bởi vì cái số lượng của cái xứng đáng thì nó được đo lường bởi cái nồng độ của cái hành động như là chúng ta sẽ nói sau này ở trong cái câu hỏi thứ 20. Câu hỏi thứ 9 hỏi là cái tốt của ý muốn đó, nó có tùy thuộc vào ở trong cái mà conformity là gọi là cái gì, cái hòa hợp với những cái ý muốn của Thiên Chúa. Cái tốt của ý muốn là nó tùy thuộc vào trong cái sự hòa hợp với lại cái ý muốn của Thiên Chúa có phải không? Thì Thánh Thomas trả lời đó là phải. Ngài trả lời đó là như chúng ta đã nói trong cái Kinh Cổ thứ 7 đấy, là cái tốt của ý muốn đó, là nó tùy thuộc trên cái ý hướng về cái mục đích của nó. Và chúng ta biết là cái mà mục đích sâu cùng của cái ý muốn con người nó là cái tốt tối hậu, có nghĩa là chính Chúa. Chúng ta đã nói ở trong cái phần thứ nhất câu hỏi thứ 8 và thứ 3 câu thứ nhất. Thiên Chúa như chúng ta biết đó là Ngài là đó là cái sự thật tuyệt đối, là cái tối thượng. Và con người của chúng ta đã là có cái khuynh hướng tự nhiên là hướng đến cái tốt. Và nếu mà tự nhiên thì mình phải hướng vào cái tốt nào đó, mà cái tốt nó cao nhất. Thì cái tốt cao nhất đó là chính Chúa. Bởi vì có trên Chúa là chúng ta có tất cả. Bởi thế cho nên đó là cái tốt của cái ý muốn của con người đó, là nó đòi nó là phải hướng về cái tốt tối thượng là chính Chúa. Và cái tốt này là đầu tiên và chính yếu là so sánh với lại cái ý muốn của Thiên Chúa như là cái đối tượng tương xứng của nó. Hơn nữa, cái mà nó đầu tiên ở trong bất kỳ cái giống thì nó là cái đo lường và nó là cái thước đo của tất cả những cái gì mà nó thuộc về cái giống đó. Hơn nữa, những cái mà nó hướng tới cái mà đúng và cái tốt tới một cái mức độ mà nó hòa hợp với lại cái đo lường thích hợp của nó. Bởi thế cho nên để mà cho cái ý muốn của con người mà nó tốt thì nó cần là được hòa hợp với lại cái ý muốn của Thiên Chúa. Tôi thấy nên là cái này nó là cái mà đích điểm của tất cả những cái con người mà khôn ngoan cũng như là thánh thiện. Người ta thấy nó chỉ cần liệt kê ra vài vị thì là chúng ta thấy nó là rõ. Đức Mẹ trong cái cuộc truyền tin của Đức Mẹ là Đức Mẹ đã có cái ý của Đức Mẹ là để ở những nguyên đồng chí. Nhưng mà khi mà Đức Mẹ biết đó là cái ý muốn của Thiên Chúa là muốn là dùng Đức Mẹ như là cái mà phương tiện để mà đưa đến cái sự nhận thể của con Chúa, thì Đức Mẹ nói ngay: tôi chỉ là cái nữ tỳ của Chúa thôi, và tôi biết là nếu mà nó một phần của nữ tỳ đó là phải làm cái gì, đó là làm theo cái ý muốn của cái người chủ nhân. Hay là Chúa Giêsu, Chúa Giêsu ở trong cái vườn cây dầu nhìn bởi vì trong cái xác của con người cho nên là tôi sẽ thấy đó là nó rất là đau đớn những cái gì nó sắp sửa nó xảy ra. Cho nên Ngài cũng nói là nếu mà có thể được thì xin đó là các chén này khỏi khó, nhưng đừng theo ý một là theo ý cha. Và chúng ta biết đó là cái ý của Thiên Chúa là cái ý mà chắc chắn là bao giờ nó phải tốt hơn là ý của chúng ta, là bởi vì Chúa nhìn nó là bao quát hơn, và nếu nhìn bao quát hơn nghĩa là cho và Chúa biết là quá khứ hiện tại tương lai, và chúng ta đó là quá khứ thì quên rồi và tương lai đó thì không biết kìa. Và cho nên đó là cái lý do mà tại sao mà đó là luôn luôn đó là chúng ta cần là xin để cho con biết cho con làm theo ý Chúa. Nếu mà con chưa biết thì Chúa chỉ giúp con. Nhưng mà khi mà biết rồi thì mình biết đó là đừng cái ý của mình. Tại vì cái ý của mình đó là dạy, là bởi vì nó không đã đem được cái kết quả như là mình mong muốn. Đó, mà Chúa đó là cái người mà giờ là Chúa quảng đại hơn mình, Chúa khôn ngoan hơn mình, Chúa quyền năng hơn mình. Thì mình biết đó là cái ý nào, đó là cái ý mà mình rất là nên học. Câu hỏi thứ 10 hỏi là nó có cần thiết cho cái ý muốn của con người để mà trở thành tốt là nó phải được đó là hòa hợp với lại cái ý muốn của Thiên Chúa liên quan đến những cái sự vật mà được ao ước không? Như cho đây nữa là em mà Chúa muốn cái gì thì mình cũng muốn cái như thế vậy, và mình biết đó là cái điều đó nó là sẽ trở thành cái điều tốt cho mình. Lời Thánh Thông Mai trả lời nó rõ ràng từ những cái gì mà được nói ở trên. Rồi phần câu hỏi thứ 3 và thứ 5 đó là cái ý muốn là nó hướng tới cái đối tượng của nó như là nó được đề nghị bởi cái lý trí. Và một cái sự vật nó có thể được quan tâm trong những cái cách thức khác nhau bởi cái lý trí. Để mà nó có thể nó xuất hiện là tốt từ một cái quan điểm và nó không tốt từ cái quan điểm khác. Và cái này chúng ta gặp nhiều ở trong cuộc sống. Chúng ta có rất là đánh đo để cho cái đường này thì nó được cái này nhưng mà nó lại mất cái khác. Cho cái đường khác thì nó lại được một hai cái nhưng mà nó lại mất cái khác. Và bởi thế cho nên đó là nếu mà một cái ý muốn của con người mà ước mong một cái sự vật là cho nó là theo như là nó xuất hiện là tốt thì cái ý muốn của anh ta đã là tốt. Và trong khi đó thì cái ý muốn của một người khác là cái người mà ước ao cái vật đó nó đừng có ra xảy ra theo như là nó xuất hiện với anh ta đã là xấu thì nó cũng là tốt cho anh ta, phải không? Nó xấu cho người này nhưng mà nó tốt cho người khác. Vì thế cho nên đó là một cái viên mà quan án có một cái ý muốn tốt trong cái việc mà ước ao một cái người trộm cướp bị tử hình, bởi vì cái điều đó là cái điều không mặt. Trong khi mà cái ý muốn của người khác, ví dụ người trộm cắp vợ của người trộm cắp hay con của người trộm cắp là cái người mà ước ao là anh ta đừng có bị chết, bởi vì giết người thì nó là một cái điều gì mà xấu nhưng mà nó cũng là cái điều tốt. Và cho nên chúng ta thấy đó là tùy cái quan điểm nào thì việc mà chúng ta stand for. Và vì cái ý muốn là nó theo sau cái sự hiểu biết của lý trí hay là của trí tuệ, cho nên đó là nó càng khái quát bao nhiêu về cái phương diện của cái việc mà được hiểu biết, cái tốt mà hiểu biết thì nó càng khái quát cho cái tốt đó mà cái ước muốn đó là nó phải hướng về. Cái điều này chúng ta thấy nó hiển nhiên từ cái ví dụ mà được cho ở bên trên nói về cái người quan án đó. Là bởi vì cái người quan án là họ có cái bổn phận cho cái tốt chung và chúng ta gọi nó là cùng mặt. Và bởi thế cho nên đó là ông ấy muốn cái chết của cái người mà trộm cướp này mà nó có cái khía cạnh tốt ở trong cái mối liên hệ với lại những cái của cải chung. Trong khi mà vợ của cái người mà trộm cắp đó, thì phải coi tới cái tốt gọi là cái tài sản riêng, tài sản riêng của cái tốt cho cái gia đình của. Và từ cái quan điểm này thì bà ta ước là chồng của bà ta là cái người trộm cắp đó là đừng có bị chết. Tại vì chẳng ai muốn mà chồng mình mà chết cả. Nhưng mà đồng thời mình phải biết đó là nó có cái tốt chung cho ta, cho xã hội. Nói cho đây là cái nhiệm vụ của cái người quan tòa đó là phải trả lại cái công bằng cho người ta. Nếu mà bây giờ mà anh là quan tòa mà anh không trả thì những được cái công bằng xã hội thì anh cũng bị mất đó.
Như vậy nhưng tại sao có nhiều người Công giáo họ không có thích cái vấn đề tử hình được, họ lên án vấn đề tử hình được?
Cái và vấn đề mà tử hình nó có nhau một cái mình phải phân tích kỹ lưỡng hơn, có nghĩa là có những cái trường hợp mà mình có thể mà cho án chung thân hay là cho cái hình phạt nào đó cho nó tương xứng. Dĩ nhiên ở đây khi mà chúng ta nói về cái vấn đề công bằng là trả cho ai cái gì đó là thuộc về người đó. Cho nên là cái bổn phận của cái người mà bề trên hay là cái người mà chánh án là phải làm cái chuyện đó, không được là bỏ qua những cái tội của người khác và phải xử cho nó đúng. Đó. Thứ nhất là nếu mà anh mà không xử cho đúng là về vấn đề vi phạm công bằng. Thứ hai đó là làm gương xấu. Vậy là như bây giờ mà một cái người quan tòa mà không có xử đúng thì người ta sẽ tiếp tục người ta phạm những cái tội như thế vậy. Và cái đó nó là cái không có tốt ở cho xã hội. Nó sẽ đưa đến rất là nhiều những cái mà bất an ở trong xã hội. Cho nên cái gì mà cần phải phạt cho nó đúng. Đó. Chứ cái của mình ấy, là nó chỉ có cái ở đây mình nói cái ví dụ, đây nó là cái ví dụ, nói về cái ví dụ chung là nói về cái chết. Nhưng mà cái tại vì cái của mình ấy, là mình đã nói về cái giết người. Đó là cái mà chỉ có Chúa mới quyền lấy đi cái mang sống. Còn tất cả những cái người khác đó là phải đó là thay thế cái hình phạt tử hình bằng cái đó là những cái hình phạt khác nó tương xứng với nó. Rồi bởi vì cái mà mạng sống của con người đó, là chỉ có Chúa mới có quyền lấy đi thôi.
Nhưng mà Chúa cũng trao cho xã hội một số quyền hành nào đó để cho người ta dùng cái quyền đó để mà
đúng.
Làm trật tự cho xã hội và công bằng.
Đúng. Tôi nhớ là không những mà mình có cái bổn phận đối với xã hội, mình còn có cái bổn phận đối với Chúa nhỉ? Là một cái vương quốc rộng lớn hơn đó là cái vương quốc của trần gian này. Đó, cho nên chúng ta thấy là nhìn là hai cái cách khác nhau. Và chúng ta thấy là cái tốt mà của toàn thể thế giới là cái mà được hiểu bởi Thiên Chúa, là cái người mà tạo nên và người điều khiển của tất cả mọi sự. Vì thế cho nên tất cả những cái gì mà Ngài mong muốn là Ngài mong muốn nó dưới cái khía cạnh của cái tốt chung. Như thế này chúng ta vừa giờ chúng ta hiểu cái common good đó là cái gì. Đó là không phải là chúng ta chỉ còn đang xét cái tốt cho chúng ta thôi, nhưng mà cái tốt đó là chung, và càng cái tốt chung cho nhiều người thì nó phải càng đó là ưu tiên hơn là những cái tốt riêng. Và đây là cái tốt riêng của Ngài và nó là cái tốt của toàn thể thế giới. Về phương diện khác là cái sự hiểu biết của một cái tạo vật theo như là cái bản chất của nó, thì nó thuộc về những cái tốt cụ thể mà nó tỷ lệ với lại cái bản chất của cái tạo vật đó. Và một cái sự vật nó có thể xảy ra là nó tốt dưới một cái khía cạnh cụ thể, và tuy vậy nó không có tốt dưới một cái khía cạnh mà chung hay là ngược lại. Có những cái mà nó tốt chung nhưng mà nó không có tốt dưới cái khía cạnh cụ thể, cái này chúng ta thấy rõ. Và vì thế cho nên đó là nó phải xảy ra, đó là một cái ý muốn chắc chắn nó tốt từ cái việc mà nó ước ao cái điều gì mà nó được coi xem xét dưới một cái phương diện cụ thể, mà cái tốt đó Thiên Chúa không có mong muốn nào dưới một cái khía cạnh nó mở chung hay ngược lại. Cho nên là khi chúng ta xét thì chúng ta phải xét là về cái khía cạnh nào. Và khi mà về xét về cái khía cạnh mà cùng bằng đó là bao giờ, tức là cũng phải đạt tới là cái khía cạnh mà cái tốt chung lên trên tất cả những cái tốt riêng. Và vì thế cũng vậy, là những cái ước ao mà khác nhau của những cái con người khác nhau là có thể tốt, là những cái việc xảy ra nó đối nghịch nhau, là bởi vì nó ở dưới những cái khía cạnh khác nhau, và họ ước ao một cái mà sự vật cụ thể nó là hay là không là. Tại vì mỗi người đó là nó đều, mình đều có là những cái gì mà mình ao ước. Nhưng mà một cái mà ước muốn của một người đó, thì nó không có đúng trong cái việc mà ước ao một cái tốt cụ thể, thì trừ phi mà anh ta đó là liên quan nó tới cái tốt chung như là một cái mục đích. Là bởi vì ngay cả những cái ước ao tự nhiên của mỗi một cái phần thì nó được hướng tới cái tốt chung của toàn thể. Và đây là cái mục đích mà nó cung cấp cái lý do của mô thể của cái việc mà ao ước những cái gì mà nó hướng tới cái mục đích. Cho nên chúng ta thấy một cách hệ quả đó là để mà cho một cái người mà ước mong một cái mà tốt cụ thể với một cái mà ý muốn đúng, thì anh ta phải ước mong cái tốt cụ thể đó một cách chất liệu và một cái cách tốt chung và mô thể theo như là của Thiên Chúa. Bởi thế cho nên đó là cái ý muốn của con người là nó bị buộc là phải hòa hợp với lại cái ý muốn của Thiên Chúa, để mà cái mà anh ta đó là được ao ước một cách mô thể, là bởi vì nó buộc nó phải ở trong cái ý muốn của Thiên Chúa và cái tốt chung, nhưng mà không phải như là nó được ước ao một cách chất liệu cho cái lý do mà chúng ta được nó cho bên trên. Thì nói tóm lại đó là mình phải cẩn thận, là mình sẽ phải xem xét coi. Thì dĩ nhiên có những cái nó vừa tốt cho mình mà nó vừa tốt chung cho xã hội cũng như là cho nước của Thiên Chúa, phải không? Như nói là ăn ngay ở lại, nó tốt chung cho tất cả. Nhưng mà cũng có những cái mà mình xét về cái phương diện cá nhân thì nó tốt cho mình, nhưng mà nó không có tốt cho xã hội hay là tốt cho cộng đoàn. Thì mình phải có mạnh dạn là mình phải đó là theo cái ý muốn của Thiên Chúa. Cùng vậy, trong cả hai cái phương diện, Thì cái ý muốn của con người đấy là phải hòa hợp với lại cái của Thiên Chúa cho một cái mức độ chắc chắn, là bởi vì vì nó được đó là hòa hợp với lại cái ước muốn của Thiên Chúa trong cái khía cạnh chung của cái sự vật mà được ao ước, cho nên nó được hòa hợp với nó như là ở trong cái mà phương diện đó là nó cái mục đích sau cùng. Và chúng ta đã nói rất là nhiều lần rồi là cái cuộc đời của chúng ta đã là phải nhắm cái đích điểm sau cùng rồi. Chứ đừng có nhắm mà những cái mà mục đích mà tạm thời, và cho cái mục đích sau cùng đó đã là cái mà Thiên Chúa muốn chúng ta hướng tới đó. Và cái đó là nó cũng là cái mà ước cái mục đích tự nhiên của cuộc đời của chúng ta khi được dựng lên, bởi vì chúng ta biết là Chúa là cái người dựng lên chúng ta và Chúa là cái người điều khiển chúng ta về cái mục đích đó. Và chúng ta chỉ có đạt được tức là cái mà hạnh phúc của chúng ta khi mà chúng ta đạt được cái đích điểm đó, đó là bởi vì Chúa đã dựng lên và Chúa đã chủ tính hết tất cả mọi thứ rồi. Đó, phải đạt được tới cái đó, đó thì mới gọi nó là đạt tới cái cuộc cùng đích của mình. Còn tất cả những cái khác chúng ta có thể chúng ta hy sinh nhỉ? Những cái gì mà nó mà tạm thời thì chúng ta đã là cố gắng đó là đừng có bám víu với nó nhiều. Điều này Chúa nói về cái mà đi tìm Chúa. Đi tìm Chúa là bởi vì cái mục đích sau cùng. Đi tìm Chúa là vì cái ăn đó thì uổng đi. Và trong khi Chúa cho những cái ăn chứ đâu bao giờ cứ để cho chúng ta phải thiếu thốn được. Nên là cứ thử nghĩ và chúng ta có dạy không? Là bởi vì tối ngày thì đi đó là chúi đầu vào những cái mà không mang theo được. Mình không bảo là không cần, nghĩa là trong cái kế hoạch của Chúa thì mình vẫn phải làm để mà cho cái con người của mình nó làm nó có nhiều những cái lợi ích, chứ không phải nó là chỉ có cái lợi ích để đi kiếm ăn. Và nhưng mà đồng thời đó là phải nhận ra được cái gì đó là cái mà nó quan trọng hơn và nó là cái mà nó sẽ giúp cho mình đời. Cho nên nó Thánh Thục Mà nói đó là cái ý muốn của chúng ta đó là phải hòa hợp với lại cái ý muốn của Thiên Chúa. Và cho khi mà nó có một cái gì mà nó đúng nghịch thì mình vẫn luôn luôn là phải bỏ cái ý của mình đi để mà làm theo cái ý của Thiên Chúa. Và mình biết chắc chắn một điều đó là làm như thế vậy là cái sự khôn ngoan, là bởi vì đó là Chúa muốn cho mình đó là những cái sự tốt đẹp, và phải làm như thế vậy thì nó mới đó là đưa lại những cái quả tốt đẹp, và nhất là nó giúp cho mình để mà mình đạt được cái mục đích sau cùng. Trong khi mà nếu mà nó không có hòa hợp với lại cái ý muốn của Thiên Chúa trong những cái sự vật mà được ao ước mà một cách chất liệu, thì nó được hòa hợp với cái mà nó cái ý muốn mà nó được coi như nó là cái nguyên nhân hậu quả, là bởi vì cái sự mà hướng chiều thích hợp là cái hệ quả của cái tự nhiên, hay là cho cái sự mà hiểu biết cụ thể của cái sự vật cụ thể nào đến tới một cái sự vật mà từ Thiên Chúa như là cái nguyên nhân hiệu quả. Và vì vậy cho nên đó là thường thường người ta nói đó là cái ý muốn của con người trong cái phương diện này là hòa hợp với là cái ý muốn của Thiên Chúa, là bởi vì nó ước ao những cái gì mà Chúa muốn nó để ước ao. Tuy nhiên có một cái loại khác mà hòa hợp về cái phương diện là về cái nguyên nhân mà vô thể nó gồm chứa trong cái mà ý muốn của con người ước ao cái điều gì mà từ cái bác ái như là Thiên Chúa muốn đó. Và cái sự mà hòa hợp này thì nó cũng đã được giảm xuống tới cái mà sự hòa hợp mô thể, có nghĩa là về cái phương diện đó là cái đích điểm sau cùng mà nó là cái đối tượng thích hợp của Đức Bác Ái. Thì chúng ta thấy đó là ngoài cái vấn đề mà mong những cái tốt cho mình thì mình cũng phải đó là mong những cái tốt cho tha nhân nữa. Và cái ước ao của mình mà mong những cái tốt cho tha nhân là những cái mà Chúa sẽ là làm cho. Như Chúa nói rất là nhiều lần với chị Catalina đó là bởi vì cái sự ao ước mà của những cái con người lành thánh cho những cái người mà tội nhân mà được mà lẽ ra là phải hư đi, nhưng mà bởi vì cái mà được ao ước trước đau khổ của những người lành thánh mà Chúa dùng cái đó để mà Chúa cứu những cái người mà sợ xấu xa, không phải là vì họ xứng đáng, nhưng mà Chúa cho họ có cái cơ hội. Tại vì có người lập công, chúng ta nhớ đó là tất cả đó là đều là để cho cái lợi ích chung. Và trong cái gia đình chúng ta vậy, có người này người kia đó, thì cái tốt của một người nó ảnh hưởng trên người khác, cũng như là cái xấu nó ảnh hưởng trên người khác đó. Cho nên đó là Chúa vẫn ao ước đó là phải có nhiều những cái người giống như Chúa Kitô để mà đó là ao ước chịu đau khổ cho người khác. Và Chúa nói đó là ta có cái quyền ban, là bởi vì cái đó là cái công bằng tất cả mọi người đó là như Thánh Phaolô dùng cái hình ảnh đó là những cái phần tử khác nhau của một cái thân thể đó. Cho nên đó là một cái mà được vinh quang thì tất cả đều được vinh quang. Cho nên đó là gọi là cái Đức Bác Ái là nó làm cho chúng ta đã làm ảnh giống Chúa Kitô nhất và nó cứu được nhiều anh chị em của chúng ta. Và trong cái cuốn đó đối thoại Chúa cũng nói đó là ma quỷ nó không thể làm nó thắng lại được. Nó không ngờ rằng đó là cái cây thánh giá là cái mà nó thảm bại. Bởi vì nhờ cái cây thánh giá đó mà bây giờ biết bao nhiêu là những cái con người Kitô khác. Nhưng mà nếu mà không có cái cây thánh giá đó, nó là con người sẽ có thể thua quỷ. Nhưng mà bởi vì cái cây thánh giá đó cho nên đó là biết bao nhiêu là những cái vị thánh đó là họ theo cái gương của Chúa Kitô, họ ước ao cho các anh chị em đó là được cứu độ. Và quỷ nó cũng chỉ là cái khí phụ mà Chúa dùng để mà nó gây ra những cái khổ đau cho nhân loại, để mà con người nó là càng ngày càng trở nên thánh thiện tốt lành hơn. Sau cùng nó cũng chỉ làm theo ý Chúa mà. Đây hiểu cái điều đó. Nên đi qua cái câu hỏi thứ 20 nói về cái tốt và cái xấu ở trong những cái mà công việc ở bên ngoài của con người. Câu hỏi thứ nhất hỏi đó là cái tốt hay là cái xấu thì nó đầu tiên ở trong cái hành động của ý muốn hay là ở trong cái hành động bên ngoài. Thì chúng ta biết đó là cái gì, đó là nó cũng đi từ cái mà ý muốn trước và nó mới đi ra cái hành động ở bên ngoài. Hành động ở bên ngoài nó giống như là cái hiện hữu của cái suy nghĩ ở bên trong của chúng ta. Thế nhưng mà trả lời đó là những cái hành động bên ngoài nó có thể được gọi là tốt hay là xấu theo hai cách. Thứ nhất là liên quan tới cái giống của nó. Và cái hoàn cảnh mà nó nối kết với lại Chúa. Vì thế cho nên chúng ta thấy đó là bố thí. Nếu mà tất cả những cái điều kiện mà đòi hỏi mà được quan sát hay là được theo thì được gọi nó là tốt. Bây giờ nhớ là khi mà không phải là cái hành động bố thí nào nó cũng là tốt đâu, là bởi vì nó còn tùy thuộc vào cái ý hướng ở bên trong là làm cái đó nó để làm cái gì. Là bởi vì muốn để cho anh em mình có của ăn hay là muốn để mà cho người khác người ta thấy mình đó là tốt lành hay là vỗ tay khen mình. Cái thứ hai đó là một cái vật được nói đó là tốt hay là xấu từ cái liên quan của nó với lại cái mục đích. Vì thế cho nên chúng ta thấy đó là bố thí cho cái mà hư danh thì được gọi đó là xấu. Và vì cái mục đích nó là cái đối tượng thích hợp của cái ý muốn, thấy là cái đối tượng nó luôn luôn đó là cái mục đích mình làm cái đó là vì làm cái gì. Cho nên rõ ràng đó là cái khía cạnh này của cái tốt hay cái xấu mà cái hành động ở bên ngoài nó đến từ đó liên hệ tới với lại cái mục đích thì nó được tìm thấy đầu tiên ở trong cái hành động của ý muốn đó. Thì chúng ta nói ngay từ đầu và từ đó từ cái ý muốn đó, thì nó mới đi qua cái hành động ở bên ngoài. Về cái phương diện khác thì cái tốt hay là cái xấu mà cái hành động bên ngoài đó, mà nó có của nó đó, trong cái việc mà nó có những cái mà chất liệu mà thích hợp và nó đáp lại những cái mà hoàn cảnh thích hợp thì nó không đến từ cái ý muốn nhưng đúng hơn là nó đến từ cái lý trí. Cho nên một cách hiệu quả nếu mà chúng ta quan tâm tới cái tốt của cái hành động bên ngoài tới một cái mức độ mà nó đến từ cái trật tự và cái hiểu biết của lý trí thì nó đến trước cái tốt của cái hành động của ý muốn. Nhưng nếu mà chúng ta phải quan tâm nó tới một hay là trong một cái mức độ mà nó là ở trong cái sự thi hành của cái hành động được làm đó, thì nó đi theo sau cái tốt của cái ý muốn mà nó là cái là nguyên lý của nó. Cho nên là khi mà chúng ta nhìn vào trong một cái hành động thì chúng ta phải luôn luôn xét ra là cái ý hướng của nó là cái gì. Cho nên có nhiều cái hành động đó là từ nó rất là tốt nhưng mà cái ý hướng của nó ở bên trong nó làm cho nó trở thành xấu. Cái toàn thể tốt và xấu của cái hành động bên ngoài đó, thì nó tùy thuộc vào cái tốt của cái ý muốn không có phải tốt. Thì Thánh Thông Mai trả lời chúng ta phải phân biệt cái điều này không. Này trả lời đó như chúng ta nói ở trong cái câu thứ nhất là chúng ta có thể quan tâm tới một cái tốt hay là cái xấu hai phần ở trong cái hành động ở bên ngoài. Một cái đó là về phương diện, về cái chất liệu và cái hoàn cảnh của nó, hoàn cảnh thích hợp của nó. Và cái khác là về cái phương diện đó là cái trật tự cho tới cái mục đích. Và cái mà nó ở trong về cái phương diện mà trật tự của mục đích thì nó tùy thuộc hoàn toàn ở trong cái ý muốn. Trong khi mà cái mà nó ở xét về cái phương diện chất liệu hay là cái hoàn cảnh ấy, thì nó tùy thuộc vào cái lý trí. Và trên cái tốt này thì nó tùy thuộc vào cái tốt của ý muốn. Tới một cái mức độ mà cái ý muốn ấy, là nó hướng về nó. Và chúng ta cần quan sát, như là đã nói ở trên trong cái câu hỏi thứ 19, là cho một cái sự vật mà nó thành là sống thì chỉ cần một cái thiếu là đủ để làm cho nó sống. Tuy nhiên mà nếu mà cho nó mà tốt một cách đơn thuần thì nó không đủ cho nó để nó tốt chỉ trong một điểm, nhưng mà nó phải tốt là trong tất cả mọi khía cạnh. Đó, nghĩa là sống thì chỉ cần có một cái mà xảy ra là nó đã đủ sống rồi. Nhưng mà nếu mà chờ mà xét về cái phương diện mà tốt thì nó phải là tốt trong tất cả mọi cái khía cạnh. Nếu mà bởi thế cái ý muốn mà nó tốt thì cả từ cái mà đúng tượng thích hợp của nó và từ cái mà mục đích của nó, nếu mà nó theo sau là cái hành động bên ngoài nó tốt thì nó phải như thế vậy, nghĩa là cái đối tượng thích hợp của nó phải tốt và cái mà mục đích của nó là phải tốt. Đó là như chúng ta nói về cái vấn đề mà bố thí. Và đó, thì cái hành động của nó là cái hành động bố thí nó tốt, nhưng mà nó đòi luôn là cái mục đích khi mà mình làm cái đó để làm cái gì, thì cả hai cái đó nó mới trở thành tốt, chứ không phải đó là chỉ có cái ý muốn thôi, phải không nha? Nhưng bây giờ mình nói là ở trong tin mừng nói, bây giờ mình thấy mà một cái người mà họ đòi thiếu thốn mà họ cần mình giúp đỡ mà mình có thể mình giúp đỡ họ được, mà mình bảo là cút lắc mà không cho họ cái gì hết tất cả. Đó, nghĩa là mình bảo là tôi cầu mong anh là kiếm được người cho anh, trong khi mình có thể mình giúp đỡ được mà mình không giúp thì có được gì không? Thế nên là nó đòi đó là cả hai, đó là cả cái hành động và nó là cả cái mục đích. Nhưng mà đồng thời chúng ta biết đó, nếu mà là mọi bao nó phải sống, chỉ cần một cái sống là nó sống ra, nó sống rồi. Giờ đi một cái chuyên mục nữa rồi chúng ta sẽ nghỉ. Câu thứ ba hỏi đó là cái tốt và cái xấu của cái hành động bên ngoài ấy, thì nó có giống nhau như là cái mà ở trong cái những cái hành động ở bên trong không? Thì Thánh Thomas trả lời đó là vừa phân biệt lúc không và có. Ngài trả lời như chúng ta đã nói ở trong cái câu 17 là cái câu thứ 4 là cái hành động bên trong của ý muốn và cái hành động bên ngoài được coi, nếu mà nói về luân lý, nó là một cái hành động. Và nó xảy ra đó là một đôi khi là một và cùng một cái hành động cá nhân, nhưng mà nó có những cái khía cạnh khác nhau của cái điều tốt hay cái điều xấu. Và một đôi khi thì nó chỉ có một mà thôi. Bởi thế cho nên chúng ta phải nói đó là một đôi khi cái tốt hay là cái xấu của cái hành động bên trong thì nó cũng giống như là cái của cái hành động bên ngoài. Và một đôi khi đó là không. Vì như là chúng ta đã nói rồi, là trong cái câu thứ nhất là hai cái điều tốt hay xấu này của cái hành động bên trong và bên ngoài là nó đều hướng tới nhau, và nó có thể xảy ra đó là trong những cái sự vật mà nó tùy thuộc vào những cái khác. Mà một cái sự vật nó có thể là tốt hoàn toàn là tùy thuộc vào cái khác. Vì thế cho nên chúng ta thấy là một cái mà thuốc đắng là nó tốt là bởi vì nó tạo ra cái sức khỏe, và thuốc đó là nó giúp cho chúng ta để mà cho chúng ta đó là phục hồi cái sức khỏe. Bởi thế cho nên nó không phải nó là hai cái tốt, nhưng mà nó là một cái tốt, và thuốc và cái sức khỏe của chúng ta. Và cái khác đó là cái tốt của cái mà thuốc, nhưng mà nó là một và cùng một loại. Nhưng mà chúng ta thấy có cái trường hợp khác là xảy ra là đôi khi mà nó là cái này nó tùy thuộc vào cái khác, và nó có một cái khía cạnh của cái tốt ở trong chính nó. Bởi vì bên cạnh cái sự kiện mà nó đó là tùy thuộc vào cái tốt khác, chẳng hạn như chúng ta thấy đó là một cái mà thuốc mà nó dễ uống thì nó có thể được coi như là ở dưới cái ánh sáng đó là cái tốt là hài lòng, bên cạnh cái mà nó dắt tới sức khỏe, và có những cái thuốc mà nó không có quá đáng, nhiều khi mà ăn thay kẹo. Cái kẹo ho đó là cái mà nó để nó chữa bệnh, chứ không phải là cái mà để ăn cho cái miệng nó ngọt, nhưng mà nhiều khi mình làm đó là cả. Bởi thế cho nên chúng ta phải nói rằng đó là khi mà cái hành động bên ngoài nó đến từ cái tốt hay cái xấu, từ cái mà liên hệ của nó với lại cái mục đích, chỉ cái mục đích thôi, thì lúc đó thì nó chỉ là một và cùng cái tốt của cái hành động của ý muốn mà nó liên quan tới cái mục đích, và của cái hành động ở bên ngoài mà nó liên quan tới cái mục đích qua cái và phương tiện của cái hành động của ý muốn. Nhưng mà khi mà cái hành động ở bên ngoài nó có cái tốt hay cái xấu của chính nó, nghĩa là nó liên quan tới cái chất liệu hay là cái hoàn cảnh, thì cái tốt của cái hành động bên ngoài ấy, thì nó khác biệt với lại cái tốt của cái ý muốn liên quan tới cái mục đích. Để mà tuy nhiên để mà cho cái tốt của cái mục đích ấy, là nó xảy ra trong cái hành động bên ngoài, và cái tốt của những cái mà chất liệu và cái hoàn cảnh nó chạy qua cái hành động của cái ý muốn, như là chúng ta đã nói ở trong cái câu hỏi thứ nhất. Rồi cái câu tiếp này chúng ta sẽ đợi đến câu sau. Tôi yêu cầu các anh chị em đến về nhà, chúng ta tại vì chúng ta biết là